Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, lần trước Thầy Hằng Trường đã nói hai kỳ về Qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Hôm nay xin kính mời Thầy nói tiếp về đề tài này.
Kính chào các bạn đang nghe đài Radio Khai Tâm và kính chào các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Hôm nay thì Thầy xin nói về cái Tây Du Ký. Cái đoạn này ấy, nó là cái hồi từ 40, 41, 42, nếu các bạn mà có sách thì có thể lật ra coi. Và nó có thể độc lập, mình không cần phải qua những cái hồi trước mà qua cái hồi 40, 41, 42 thôi là được rồi. Thì cái hồi này là cái hồi mà nó rất đặc biệt, mà nó quan hệ trực tiếp tới cái sự tu hành và cái tu luyện của mình đó thưa các bạn. Cái tu hành tức là cái cách mà mình tu toàn diện mỗi ngày, tất cả chuyện mình làm trong 24 giờ với mình và mọi người. Nhưng mà tu luyện là cái chuyện là mình làm cho chính mình mà thôi. Làm sao mình điều hòa được ngũ hành trong người mình, làm sao mình có thể khai mở cái tâm lượng của mình, làm sao mình có thể mở ra cái ánh sáng quang minh của tự tánh của mình, đó là cái phần của tu luyện. Trong cái tu luyện đó, thì mình sẽ thay đổi ba cái phần mà quan trọng cho cái thân thể. Thứ nhất là cái tim của mình. Cái tim mình đó, nó phải biết đập đó, mình rất nhẹ nhàng, đạt tới cái mức độ mà nó có thể nhập định được. Thứ hai là thay đổi cái não, vì cái não đó là cái bộ phận mà quan trọng nhất mà nhiều khi mình quên rằng đó, khi cái não không tốt thì bao nhiêu cái chuyện tu hành tu luyện là cũng không được. Cho nên bây giờ mình càng ngày mình càng thấy quan trọng là cái sự sức khỏe của cái não, nó quan trọng vô cùng, như yết cái sức khỏe của thân thể. Và thứ ba là cái sức khỏe của cái môi trường sống bên trong thân thể mà mình gọi là nội lực hay là nội công. Bên ngoài cái môi trường sống của thân thể đó, tức là cái cuộc sống mà với xã hội. Nhưng mà bên trong thân thể này cũng có một cái xã hội rất là quan trọng, mình phải sống với nó và mình phải làm sao cho nó hài hòa mới được. Cho nên con đường mà hài hòa là con đường mà quan trọng nhất của cái xã hội và bên trong thân thể của mình. Cho nên các bạn biết đấy, người Trung Hoa hồi xưa, môn y học của họ đó, lúc nào cũng chú ý tới cái sự hài hòa của cái thân xác, của ngũ hành trong người cả, ngũ tạng trong người, gọi là kim mộc thủy hỏa thổ, hay là tâm can thì phải thần cả. Khi cái sự hài hòa không có đó, thì họ nói đó là cái bệnh. Và để mà cho hết lành bệnh đó, thì làm sao cho ngũ hành nó điều hòa lại. Quan điểm đó rất là quan trọng. Và đến khi mình tu hành đó, thì cũng vậy. Nếu mà mình tu làm sao mà cái xã hội trong người mình, trong thân của mình nó hài hòa, tức là cái xã hội của cái gan, cái xã hội của cái tim, cái xã hội của cái thần, cái xã hội của cái phổi, cái xã hội của cái tỳ đó, năm cái xã hội đó và cái chúng sanh, những cái người nhưng mà mình gọi là chúng sanh trong năm cái xã hội đó mà nó hài hòa, nó hòa hợp đó, thì đương nhiên là thiên hạ thái bình. Cho nên khi mà mình bắt đầu mà sống thì mình có thể cảm nhận bên ngoài nhiều, nhưng mà từ từ mình nên tìm cách để cảm nhận cái bên trong năm cái xã hội đó. Năm cái xã hội đó cũng như là năm châu bốn biển các bạn, là nó không thể tách rời được. Bây giờ lại nói chuyện cái đường tăng đi thỉnh kinh. Thì thưa bác đó, bây giờ là mình đã có ngài Đường Tăng, tức là Tam Tạng, Huyền Trang. Rồi mình có Tôn Hành Giả, rồi Trư Bạc Giới và Sa Tăng. Đồng thời mình có con ngựa Bạch Mã. Bốn thầy trò trên đường đi thỉnh kinh thì một bữa nọ đó, thì mới tới ngang một khúc núi. Nghe rằng cái núi này có yêu quái nhiều lắm. Cho nên bốn thầy trò cũng rất là cẩn thận. Khi mà họ tới một cái chỗ, đây là thầy kể tắc một xíu đó, thì các bạn biết sao không? Cái đường hiểm trở vô cùng. Ngài Huyền Trang ngồi trên ngựa rất là sợ hãi, là bởi vì cái đường nó, cái núi nó rất là hùng vĩ mà nó rất là khó khăn khó đi. Nhìn trước nhìn sau đó, thì thấy là cái núi thì cao, mà thung lũng bên cạnh thì cực sâu. Thì trong lúc mà đang nhổ nhang như vậy, không biết là đi trước hay sau, thì là nghe cái tiếng cầu cứu. Nhìn lại thì tẻ ra là bên đường có một cái em bé. Em bé đó đang trẻ như vậy nhưng mà bị trói lại. Và cái mặt mũi thì nó đẹp đẽ đầy đặn lắm, nhưng mà nó nằm không có áo, ngoài quần, mà nằm lăn lóc ngoài đường như vậy. Thì tội quá. Thì ngày Huyền Trang mới nghe như vậy thì là rất là tội, cho nên mới muốn tới để mà cứu cái đứa nhỏ đó, là cứ kêu cứu cháu, cứu con. Nhưng các bạn biết không, tôn hành giả vừa thấy nó cái là biết ngay là nó là yêu khí, nó đầy người cả, mà rút cái thiết bản ra đập một lèo ra cho nó chết. Nhưng mà chưa đập đó, thì là Trư Bạc Giả nói thôi sư huynh đừng có đập, trời ơi con nít như vậy mà đập nó tội quá, sư huynh ơi đừng có đập, nó rõ ra là con nít này, nó có phải nó làm gì đâu mà sư huynh, là chưa gì mà đoạt diệt nó rồi. Tôn hành giả cười nói trời ơi ngươi không thấy, ta thấy rõ rằng đây là con yêu đây này đó, chứ không phải là có ai mà cứu đó, cả cái núi rừng này là có người nào tới đây mà ngồi đây mà ấy đó. Trư Bạc Giả mày kéo chân Huyền Trang nói sư phụ thấy không, con khỉ này là nó lại nó giận dữ, nó muốn giết người chứ không, đứa bé tồi quá. Đường Tăng nghe nói thôi như vậy thì là thôi mình ráng mà cứu cái đứa nhỏ đi, bây giờ không thôi thì là mình không có lòng từ bi không được, các bạn thấy. Nhưng mà con quỷ thì nó khôn lắm, con quỷ nó khóc lóc này nói trời ơi thương con với này, nó đủ thứ cả vân vân. Thì thưa các bạn, đó chính là cái câu chuyện mà thầy kể rút ngắn lại. Vì trong cái chuyện này là mình có thể thêm thắt nhiều lắm, các bạn mong quay phim thì các bạn thấy cái đoạn này là thêm thắt lên xuống là cực kỳ hay, hai bên dằn qua dằn lại. Rồi nói chung đó, thì đây là cái dấu hiệu đầu tiên cả. Thì thưa bạc đó, khi mà ma quỷ mà nó phá chuyện tu hành của người mình á, thì lúc nào nó cũng làm cho mình feel guilty, mình cảm thấy là mình bị cái mặc cảm tội lỗi, mình không muốn là trừ nó cả. Là những cái mặc cảm tội lỗi này nhiều khi nó làm cho mình là ân hận ghê lắm. Thì bây giờ thầy kể chuyện cho bạc nghe, thí dụ nếu bạc mà giữ cái giới đó là không được ăn trưa mà chỉ ăn tối thôi. Tại vì có những người đó, họ đi nhập thất, họ không ăn trưa nữa, họ ăn tối một bữa thôi. Họ ngủ còn bữa trưa thì họ ngồi thiền suốt ngày luôn. Thế bữa đó thì là cái ông sư mà ông giữ bữa một giờ này đó, thì ông đói quá thì ông mới lấy đồ ông ăn. Thì ông chịu không nổi rồi, ông ăn xong rồi đó. Thì bà biết sao không? Bà ông no quá, để thì trưa ông ăn ông no quá, ông ngủ, ông dậy không được nữa. Đến tối ông ăn thêm nữa, ông ngủ nữa. Sáng sau thì ông nhảy, ông feel guilty, ông buồn, ông lo trời ơi. Mình vô mình nhập thất còn 10 ngày thôi mà mình một ngày là mình ăn no, mình ăn ngủ say như vậy thì là thôi không được, mất đi cái giới luật này, rồi đồng thời làm cho những người mà họ hộ trì mình bây giờ họ sẽ nói là mình làm biếng này nọ đủ thứ. Ông feel guilty. Bây giờ đến lúc mà ông ngồi thiền được thì ông chỉ ngồi cái tư tưởng mà guilty, tức là mặc cảm tội lỗi, nó làm ông tu không được nữa các bạn. Rốt cuộc ông tu không được. Ông không có cái cảnh gì cả, với ông nói bây giờ nếu mà tu đó, thì người ta cũng sẽ nói tôi là như thế này thế kia. Thì thưa bác đó, cái đó là một trong những cái chướng ngại đầu tiên cả mà ma quỷ đấy, hay là nói chung là phiền não, lúc nào nó cũng sẽ làm cho mình feel guilty cả. Lúc nào cũng làm cho mình mặc cảm tội lỗi, mà có mặc cảm tội lỗi nó khó tu kinh hồn lắm. Mà đó là cái guilt trip, người ta nghe Mỹ nói cái guilt trip đó là dễ sợ lắm. Bây giờ đó các bạn biết sao không? Thì Đường Tam Tạng đó, mày của trách Tôn Ngộ Không nói là ngươi gỡ nút cho đứa nhỏ nó xuống quá. Tại vì lúc đó thưa các bạn là đứa nhỏ nó bị treo lăng lóc ở trên cây, cái cây đó, cái bụi cây bị treo là cột đó. Tôn Hành Giả mày nhìn con yêu đó, tức là đứa bé đó, nhìn nó trợn mắt, nhé răng ra, mày mà lỡ mở là tao sẽ đập cho một cái thiệt bạn. Vừa nói xong thì ông Tam Tạng ông niệm cô chủ Kim Cô, ông niệm cái khẩn Kim Cô, niệm cái đầu lại. Úi chào, đau quá thôi, không dám nói gì cả. Tôi mở ra, thì Tam Tạng mới hỏi, con là ai về, sao con bị ở đây, nói cái ta cứu cho. Thì rõ ràng con này con yêu mà hỏa ra làm được bé mà, nhưng mà người trần mắt thịt thì làm sao mà thấy được. Mà con yêu mà nó thấy Tam Tạng mà càng thương nó là con giả bồ nhọng nhẹo hơn. À, nằm mà tới nước mắt mà chạy đó, sư phụ ơi. Con ở bên cái núi bên cái khe, gọi là khe Khô Tùng này đó, thì con là họ Hồng. Cái chữ ghép của con đó, tên là Bách Vàng, Hồng Bách Vàng. Thì con là ở trong cái nhà dòng dõi bên đó, nhưng mà cha con là giàu có, nhưng mà ăn tiêu xa xỉ cho nên là xa suốt, cho nên là bây giờ đó đổi lại thành là Hồng Thập Vàng. Không còn Bách Vàng, Thập Vàng thôi, là 10 vàng thôi. Hồi xưa là Bách Vàng, Trăm Vàng, bây giờ con 10 vàng thôi. Vì con ở trong cái nhà như vậy, bây giờ cha con là bỏ bê, cho nên là con vì con sống một mình đơn độc mà khổ sở, cho bây giờ là bị thiếu nợ này nọ, đúng không? Cho nên là bị cướp đó, nó nó giết cha con rồi nó treo con ở đây. Đại khái là các bác biết yêu tính nó có trăm ngàn cỡ để nó nói. Cho nên xin sư phụ mở lòng từ bi mà cứu con đưa con về nhà. Nếu không thì là con sẽ bị treo đây thì là con sẽ chắc chết quá. Thì Tam Tạng nghe nói tin liền. Nên mày không kêu hành giả mở ra, kêu bạc giải, trư bạc giới ra mở ra. Thì tôi hành giả đứng cạnh, úi chà, như con khỉ đấy bạn, chờ làm sao mà con yêu này mà đùng một cái là lấy cái thước bạc nó đập liền, đứng bên cạnh, cắn cắn bên cạnh. Hành giả hỏi chứ, vậy là người ba con mày con ai đâu? Ồ, ông ngoại con bên phía Nam, là cô ruột con ở phía Bắc này, rồi người này bên này người kia, ôi nó kể ra tôi lum ta la cả. Hành giả nghe như vậy rồi biết là nó lão liền. Nhưng bạc giải nghe xong rồi nói, trời ơi, anh sao anh cứ đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái này, hỏi kia vậy, cho nó ăn uống đi. Rồi các bạn thấy không? Bạc giới thì lúc nào cũng vậy, cái người đó mà cái người này là cái người mà mình đại diện cho cái vùng mà gọi là cái vùng dục vọng, cho nên cái gì là cũng không thấy được cái triết lý, không lý luận gì cả, mà chỉ là cứ làm sao mà làm theo cái khả năng mình gọi là cái dục vọng của mình, cho nên muốn ăn mà, cho nên cũng muốn cho thằng nhỏ này ăn để mình ăn theo. Nói cách khác đó, mình bắt đầu thấy một sự mâu thuẫn. Thì con yêu quái này nó khôn là bạc, nó nằm xuống nó khóc lóc chạy rồng rồng, là nó đứng trước ngài nó xin năn nỉ đủ thứ cả. Đường Tam Tạng đồng lòng thôi được rồi, con lên con ngồi sau lưng ta này, ngồi trèo sau lưng này, ngồi sau lưng ta tôi đi. Các bạn thấy không? Rồi được thế rồi. Thế là con yêu đó nó mới nhảy lên cái phóc lên ngồi sau lưng Đường Tam Tạng đi. Nhưng mà các bạn biết lúc đó đó chỉ trong một phút thôi, nó vừa lên lưng ngựa một cái rồi thì chuyện như xảy ra, đùng một cái nó hóa thành cái đám mây, nó biến mất luôn. Nó biến mất thì Tam Tạng cũng biến mất luôn. Thì thưa các bạn, đây là cái chuyện mà mình rút ngắn lại để cho cái giờ của mình có thể đủ để mà kể câu chuyện này cho các bạn nghe. Thì thưa bạn, ở đời đây cái chuyện mà mình bị mắc mưu là cái chuyện thông thường lắm. Nhưng mình bị mắc mưu vào cái dục vọng của mình ấy, thì nó khó. Và mình mắc mưu ở trong cái chỗ là mình feel guilty, mình cảm nhận là bị mặc cảm tội lỗi đó, thì là dễ sợ vô cùng. Và nhiều khi đó người ta blackmail mình. Blackmail có nghĩa là người ta làm cho mình rơi vô trong cái vòng mà khổn đốn, là cái chuyện bình thường vô cùng. Cho nên khi mà mình tu đó thì thưa các bạn, là mình phải cùng nhớ để cho mình đừng có để bị blackmail. Mà muốn đừng có blackmail đó, thì mình đừng nên để cho cái tâm mà mình gọi là lúc nào cũng muốn thỏa mãn cái dục vọng, cái tâm ích kỷ của mình đó, nó làm chủ, làm ngự trị cái lòng của mình. Cho nên khi mà mình mà có tâm ích kỷ thì thế nào đó nó cũng dính vào những cái chuyện mà sai lầm. Và đó là cái bài học đầu tiên cả. Khi mà các bạn bắt đầu nghe tới cái chuyện mà Hồng Hà Nhi này, cái em bé này đó, tại sao mà nó là con yêu mà hiện nay em bé? Tại vì là cái ngây thơ, là chuyện mình không thể biết được là nó có tội lỗi gì cả. Cái ngây thơ đó, những cái mà làm mình dính vô một cách mau mắn nhất. Thì để thầy kể một cái chuyện khác để mà diễn đạt cái ý rằng là mình rất dễ bị blackmail hay là dễ bị rơi vô cái trong nguy hiểm. Thì khi Ngài Mục Quang Liên mà được Phật nói về Đạo Bồ Tát thì Ngài phát tâm tu. Mà khi mà Ngài vừa mới tu mà đi ra chút xíu đó thì lại gặp ngay thử thách liền, là có người xin Ngài con mắt liền. Ngài nói tôi con mắt tôi là không thấy đường đấy, cho nên tôi bây giờ tôi cần có ai cho con mắt để tôi có thể mà có con mắt sáng ra. Thì các bạn biết sao không bác? Thì Ngài đương nhiên là Ngài thấy vậy, thì Ngài mà lấy con mắt cho. Ngài cho thì nó không, tôi muốn mắt bên phải mà cho mắt bên trái nó gắn vô không được, nó mổ vô mà bỏ vô không được. Rồi thì Ngài mà đã có mắt bên trái ra mà cho luôn. Thì đến lúc cho luôn rồi đó, thì tưởng là ngon lành đó, nó nói không, mắt này Ngài cho thì nó không sạch sẽ lắm đó. Mà nó có lẽ là nó không đúng gene hay gì là mình không hiểu rõ ràng. Nhưng mà ông đó ông lấy con mắt, ông chà cái đất, ông nói là Ngài bực bội, là Ngài đã làm cho tôi thế này thế kia này, trách móc nữa. Sau khi trách móc rồi, may mà Ngài là La Hán cho nên Ngài không có chết nữa. Nhưng mà câu chuyện cái version của thầy là như vậy các bạn này. Là sau khi mà Ngài nghe như vậy rồi thì Ngài không muốn tu Đạo Bồ Tát nữa. Ngài nói thôi mệt quá, tu gì mà mình vợi ra rồi mà chúng sanh cứ thử thách này thử thách kia là như mình khó chịu rồi vậy. Và Ngài không muốn tu nữa. Thôi Ngài về tu Đạo Bồ Tát, tu Đạo La Hán cái rồi. Đời bây giờ thì mình cũng chịu lạy đó. Nhưng mà đời đó thì mình không dám nói là sợ các Ngài, nói là tôi La Hán, tôi lạy được. thì là thổi tâm, Đức Phật gọi là thổi tâm. Nhưng bây giờ đó thì mình gọi cái danh từ nó hơi mở một chút, thì mình thấy rằng đó là bị blackmail, bị làm cho cái cảm giác là tội lỗi và thấy là thối tâm được, khó chịu, mình muốn cứu người ta đó, nhưng mà người ta không dạy cho mình cứu. Và mình cảm thấy là cái mặc cảm tội lỗi là sao? Cái mặc cảm tội lỗi này thì thưa các bạn là cái guilty này không phải là mình làm lỗi, mà người ta không có chấp nhận mình. Cho nên mình thối tâm. Thì cái trường hợp của Ngài Hồng Hài Nhi và trường hợp của Vị La Hán này là hai trường hợp nó khác biệt nhau, nhưng đều có một cái chung với nhau là blackmail, là như mình không thể tiến tu được. Cho nên một đằng thì bị cắn cấu vào, trong trường hợp của Ngài Huyền Trang thì Ngài cắn cấu, Ngài là mềm quá. Còn trong trường hợp ông La Hán kia thì là ông bị người ta ruồng rậy. Thì thưa các bạn, cả hai trạng thái đều có một vấn đề chung với nhau cả, là mình không thấy được thực trạng của cái sự thử thách. Cho nên mình thấy được cái thử thách thì mình ra khỏi. Bây giờ trở lại cái chuyện của Hồng Hà Nhi đó, thì sau khi mà nó hóa phép đi bắt rồi thì nó đem Ngài Huyền Trang về cái đồng của nó. Thì nó ở cái chỗ nào thì cái ngọn núi mà mình vừa nói đó, nó trùng trùng điệp điệp, nó khó khăn vô cùng, con núi đó đó tên là Hiểu Sơn. Sau khi mà Ngài Huyền Trang bị nó cướp mất rồi đó, thì bây giờ đó Tôn Hành Giả mới lập tức mà đi tìm, thì mới đi tới cái chỗ đó đó, thì tới cái núi đó thì quả nhiên tìm ra được một cái khe, gọi là khe Khô Tùng, một khe suối đó bạn, cái nước chảy mà ít lắm, Khô Tùng, và tìm được cái đồng gọi là đồng Hỏa Vân. Thì thấy cái đồng Hỏa Vân là nằm trong cái chỗ này đó, và thấy cái mùi mà gọi là cái mùi yêu khí nổi lên đầy cả. Cho nên Tôn Hành Giả biết chắc rằng đây là cái nơi mà của con yêu triệu tập các vị mà thần ở đó, tức là Sơn Thần Hỏa Thần, hỏi là con yêu này ở đâu ra, nó từ đâu mà có con yêu này ra đây. Sơn Thần Địa Thần các vị đó đó mới nói dạ thưa con yêu này đó, thật sự là nó là con của Ngưu Ma Vương, con của bị Ngưu Ma Vương. Khi mà nghe được như vậy rồi á, Tôn Hành Giả mới hỏi thêm, nếu mà biết đó nó là con Ngưu Ma Vương thì nó tên gì, nó làm cái gì ở đâu? Thì nó đây, con yêu này đó, nó tên là Hồng Hà Nhi, nó tên là Thánh Ân Đại Vương. Thì nó là con trai Ngưu Ma Vương, và được La Sát nuôi nó, mà nó đã tu 300 năm ở trong cái Hỏa Diệm Sơn rồi. Nó luyện được cái thứ lửa tam mùi, thần thông nó quảng đại lắm. Mà Ngưu Ma Vương nó kêu nó tới, nó trấn thủ cái núi này, đặt cho cái núi này tên là Hiểu Sơn. Từ lúc mà bé đó, nó đã cực kỳ nghĩa là thần thông quảng đại rồi. Cho nên nó được Ngưu Ma Vương xưng là Thánh Ân Đại Vương này đó, nó trấn một chỗ này, và bao nhiêu yêu quái trong đó là đều phải nghe lời nó cả. Cho nên khi mà các vị thần báo cáo như vậy đó, thì là mời nói như vậy, xin đại thần cẩn thận, vì cái lửa này đó, nó có cái vũ khí là cái lửa tam mùi này, mà đốt lên một cái là cháy hết tất cả mọi nơi, là dễ sợ lắm, từ đời xưa đến nay là chưa có người nào mà có thể đánh thắng nó được cả. Thì lúc đó Tôn Giả cười nói, Ngưu Ma Vương hồi xưa nó là bạn của ta mà. Tại vì Ngưu Ma Vương đó, với ta hồi xưa đó, là kết bạn huynh đệ tất cả các bảy người, bảy đứa mà má đầu lần. Sau này ta cải đầu, ta cải thiện, là cải tà quy chánh, cho nên là ta đi tu rồi. Nhưng mà Ngưu Ma Vương vẫn còn là anh em của ta. Cho nên nếu đứng về vai vế thì Hồng Ngài Nhi phải kêu ta bằng chú mà được. Đó, nghe sướng chưa? Nhưng mà được rồi, như vậy chắc chắn là ta không có sợ gì cả. Khi Sa Tăng mà nghe như vậy, Sa Tăng nói về Tôn Hành Giả, sư huynh ơi, sư huynh phải nhớ như vậy này. Người ta thường nói 3 năm không tới cửa thì có hò cũng thanh xa. Có nghĩa là 3 năm mình không chơi với nhau rồi đó, thì dù mình họ hàng với nhau là cũng là người dân được lạ rồi đó. Thành ra huống gì là bây giờ là sư huynh đã đi đã 500 năm rồi, là không là ở dưới núi đó, ở 500 năm rồi thì không đi lại gì cả, thì có ai biết đâu mà con là chủ với cháu gì nữa. Thành giả nói, người đúng là không hiểu cái triết lý, lấn đến góc biển chân trời, tới đâu chẳng gặp được người thân quen. Tức là đâu cũng có quán biết, cái mang rất là tròn lắm, nhỏ lắm, không can gì cả. Được không can gì. Và xong thì mẹ anh em đó, mời cùng nhau đi tới, dắt tới cái khe Khô Tùng này để mà đi tìm cái Hồng Hài Nhi để mà đánh. Bây giờ mình ngừng lại đây chút xíu các bạn, nói cái đoạn này đó. Khi mà ba anh em Tôn Hành Giả, Trư Bạc Giới và Sa Tăng không có chuyện gì thì mỗi người một ý kiến, ai là cũng là tranh cãi nhau cả, cãi lộn nhau cả. Nhưng mà khi đó, mà đứng trước một cái nguy hại là sư phụ miền Bắc ấy, thì ba người đoàn kết lắm, người nào cũng là thương nhau lắm. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện xảy ra tại sao mình không thương nhau lúc mà hòa bình đi, nhưng lúc mà có chiến tranh, có tai nạn, có nguy hiểm đó, thì mình mới thương nhau. Thì thường thường cái đó là chuyện bình thường của cái người đời thôi các bạn. Thì đấy là cái phản ảnh trong cái đoạn này là mấy anh em này, ba anh em này bây giờ đoàn kết là để mà đi cứu sư phụ. Và các bạn biết Trư Bảo Giới làm gì không? Ba, khi mà sư phụ mình mất thì Trư Bảo Giới ngồi đó khóc thôi. Còn Sa Tăng thì im, cầm số chuỗi là cứ niệm. Nhưng mà Tô Hành Giả là tích cực nhất, dữ dàng nhất là phải đi tìm sư phụ được. Thì khi mà họ tới tìm sư phụ thì mới khiêu chiến. Tô Hành Giả mới đập cửa đồng, đánh chết mấy con yêu, khiêu chiến. Cứu Hồng Hà Nhi đó, đi ra. Thì Hồng Hà Nhi ra là các bạn biết sao không bà? Thì nó hiện ra nguyên hình của nó là con yêu đó. Thì tại ra là một em bé mà mụn miệng đẹp vô cùng, cầm cái giáo thiệt là dài. Chứ nó, cái yêu nó, con yêu này nó không có mặt mày xấu xa này. À, rồi nó ra, thì nó đánh hồi đó. Nó thấy thua một cái đó, thì nó mới thổi lửa lên. Cái lửa của nó cực kỳ nóng. Tô Hành Giả bị lửa vây, làm cho mình nó thở không được nữa. Thua, chạy. Thì Tô Hành Giả chạy rồi đó. Ngày hôm sau Tô Hành Giả mới chạy, nghĩa là bay về lại, nói chuyện với hai anh em kia, nói không được. Con yêu này đúng là có cái bản lãnh. Nó nhỏ, nhưng mà nó thật sự nó có cái bản lãnh là cái lửa của nó đó. Nó phun ra cái lửa đó, thật sự là ta nóng. May mà ta đã không biết bao nhiêu đời đó, nhờ ở trong cái lò hỏa lư mà của cái trên trời đó mà đốt. Mà 49 ngày đêm không chết, cho nên bây giờ ta mới sống nó. Được rồi, bây giờ như vậy nếu mà nói dùng lửa thì ta phải dùng nước. Thì Đại Thánh mới ngồi suy nghĩ. Nếu dùng nước đó, chỉ có một cách duy nhất thôi, đi tìm nước ở bên Đông Hải. Để mà tới đó, mà kiếm cái ông Đông Hải Long Vương ra để ông phun được tới. Thì hai anh em bàn với nhau rồi, tức là Đại Thánh bàn với Bạc Giới rồi, mình nói được rồi, bây giờ như vậy. Bây giờ đó, chúng mình hãy hợp lực lại để mà ta sẽ đi tìm ông Long Vương qua để ông phun được. Thì chừng ngươi khiêu chiến, tức là Bạc Giới khiêu chiến ra thì mình sẽ dùng được, mình phun nó rồi mình đánh nó. Thì thưa các bạn, chuyện này như thế nào thì mình hà hồi phân giải. Nhưng mà quan trọng nhất là thầy xin, trước khi kết thúc cái bài này thì thầy xin nói một cái chuyện. Đây là một cái bài mà rất hay, là bởi vì đó nó quan hệ trực tiếp tới cái sự tu luyện của con người. Con người mình đó, nó có cái mộc thổ, mà mình phải bắt đầu bằng cái chỗ làm sao cho cái mộc khí của mình được trưởng dưỡng. Mộc khí là cái gì? Mộc tức là cây cỏ. Mộc là tượng trưng cho cái sự trưởng dưỡng, cái sự trưởng thành. Đất ở dưới đất đó, mà cái một cái hột giống mà nó thành ra một cái cây lớn, ta bắt thấy nó cái sinh khí nó mạnh lắm. Thiên có cái hiếu sinh, chứ đức có cái đức hiếu sinh. Thì mình muốn tu đó thì mình phải có cái mộc khí, nó phải lên mà trưởng dưỡng lên mới tu được. Không có cái mộc khí thì không được. Cho nên cái mộc khí đó gọi là cái lòng nhân. Cái lòng nhân không phải là cái tình thương hay là tình yêu, mà cái lòng nhân là cái sự quan hoài, mình mong thấy người ta lớn lên, trưởng dưỡng lên, và mình có được một cái sự quan hoài rất sâu sắc. Ví dụ như mình nuôi con đó các bạn, thì mình muốn cái đứa con đó nó càng ngày đó nó càng lớn, càng ngày mình thấy cái lớn mạnh, lớn khôn của nó, mình vui, mình happy vô cùng. Nhưng mà cái yêu thương đó thì khác. Yêu thương nó không phải là cái lòng nhân. Yêu thương nó khác một cái chỗ đó, là cái yêu thương là mình bày tỏ sự ấm áp, mình làm cho người đối phương cảm nhận được sự ấm áp vô cùng. Cho nên mộc thì sinh hỏa, có cái sự nuôi dưỡng quan hoài đó thì mà thành ra được cái tình thương, tình yêu được các bạn. Cho nên ở đây đó là cái con yêu này ở trong cái chỗ gọi là khô tùng, cái khe đấy. Ở trong cái khe tức là cái chỗ nước đó, cái creek đó mà nước chảy không bao nhiêu cả. Và cây mình gọi là khô tùng. Tùng là cái cây đó mà nó đi, nó mọc thẳng ở dưới đất mà đẫm thẳng lên trên trời luôn. Nó mọc lúc nào nó cũng thẳng đứng cả và đẹp vô cùng. Gọi là cái tùng. Bây giờ cái tùng này mà nó khô rồi, tức là nó mọc không tới mặt trời nữa. Nó mọc một chút rồi nó ngưng lại, tại vì nó thiếu nước. Thì cái khô tùng đó là cái trạng thái mà mình gọi là thiếu cái dương mộc, thiếu dương khí. Cái khô tùng đó nói lên cái trạng thái là mình thiếu cái lòng nhân, thiếu cái sự đức hảo sinh đi. Nếu mình mà tu hành á, mà thiếu đức hảo sinh á, thiếu cái đức nhân, thiếu cái sự quan hoài tới giúp chúng ta trưởng dưỡng á, thì mình sẽ giống như là cái con yêu tinh này, tức là con Hồng Hà Nhi này mà bạn sẽ thấy. Thì dù cho nó có cái lửa tam muội đấy nữa, thì cái lửa tam muội đó đó nó cũng từ nơi cái củi, từ nơi cái gỗ mà nó khô, không phải trong cái gỗ đó mà nó gọi là tốt lành được. Cho nên cái lửa mà nó sinh ra đó gọi là tam muội, ở đây nó là tam muội tức là thiền định, nhưng mà thật sự cái lửa này đó là cái lửa mình gọi là hư hỏa tam muội, nó hư hỏa cho nó không phải thiệt hỏa này. Thì cái chương trình mình sẽ nói tiếp tục trong lần sau, thì xin các bạn đón nghe cái phần kế tiếp.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về Qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc tại Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Đài Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào.